Đoan Ngọ, ở nhà chùa tôi cũng chuẩn bị ăn Tết. Tôi nhớ lại là đạo tràng chùa Đức Hòa không có ăn Tết, cho nên tôi cũng không ăn Tết luôn. Năm ngoái thì tôi đi Úc 2 tháng, qua bên đó thì vui lắm. Tôi đi thăm các chùa mà không có chùa nào mời hết. Ế, không có chùa nào mời hết. Thăm hết chùa lớn, chùa nhỏ gì, chùa của Việt Nam tôi đi thăm hết mà không có chùa nào mời hết. Thì ngồi nghỉ cũng thấy buồn. Sau đó thì có cái duyên là các cái đạo tràng niệm Phật đó họ mời, còn mấy cái chùa ngoài mời hết. Thành ra đi 2 tháng mà giảng 30 thời pháp, trung bình cứ ngày nghỉ ngày giảng, như vậy là không có thất nghiệp. Thì thưa quý vị, bên đó thì chỉ có làm việc có 2 ngày thứ bảy chủ nhật thôi, còn mấy ngày khác đó thì Phật tử họ đưa đi thăm chỗ này chỗ kia đi chơi mà. Sáng giảng, trưa giảng, chiều giảng, tối giảng. Thứ bảy tôi làm 4 thời, chủ nhật tôi làm 4 thời. Mà sao rồi hộ pháp rồi cũng gia hộ sao đó cũng khỏe, làm việc cũng bình thường. Tức là 60 ngày mà tôi giảng 30 đề. Thì hôm nay thì giảng cho quý vị cái đề đó nó vui lắm. Có gì khó hết. Cái chuyện đời xưa tôi có đọc cái chuyện thế này. Cái ông cư sĩ đó cũng tu hành rồi cũng nghiêm mật lắm. Thì bữa đó ông ngủ cái nằm chim bao, ông thấy là có 2 người đã dẫn ông xuống dưới Diêm Vương. Ông xuống dưới gặp Diêm Vương. Diêm Vương cũng chào hỏi đồ cũng chu đáo lắm, mới dẫn ông đi tham quan. Ông thấy nhà cửa khang trang, người ta thì đông đúc, rồi dẫn đến cái chỗ ăn uống ô thôi linh đình, giống như là buffet của Việt Nam mình, món ăn tự chọn đó mà, quá trời đồ ăn lung tung hết. Nhưng cái điều đặc biệt là cái muỗng dài, cái cán 2 thước. Ông nói sao kỳ quá, trên mình cái muỗng có một chút mà dưới đây cái muỗng gì mà quá trời vậy. Rồi không làm sao ăn được hết, bởi cái tay của mình có nhiêu đây thôi, mình muốn rồi mình co vô vậy làm sao co vô được. Cho nên cái khó cái là ăn không được, mà người ta thì đông. Rồi cái người này múc rồi ăn cũng không được, rồi đụng người kia, rồi đổ rồi gây gỗ với nhau mà chẳng ăn được gì hết, mà gây gỗ rồi mới trừng. Bây giờ quý vị nghĩ như vậy, ai dọn như vậy mình ăn sao? Làm sao ăn? Cái cán nó dài quá, cái tay của mình này có mấy tấc thôi, mình co nó vô vậy thì cái muỗng nó chừng khoảng độ 1 tấc thì mình đút vô miệng được, coi là nó 2 thước, đút cái nó trớt quớt rồi sao lưng. Rồi cái người khác chen vô bị cái cán nó dài quá, cái đổ đồ ăn, cái cự lộn. Rồi cái ông đó mà ông đưa vô miệng không được, ông nổi sân. Thế thì rốt cuộc rồi đồ ăn thì rất là ngon, nhà cửa rất là đẹp, người ta rất là đông đúc, thế mà cãi lộn với nhau, cự lộn với nhau thôi, chẳng có ăn được gì hết. Đó là ở địa ngục đó. Quý vị thấy địa ngục chưa? Thấy chưa? Chưa thấy địa ngục. Chứ tôi thấy địa ngục rồi, cái muỗng cái cán dài đó đó. Dễ quá mà không biết. Phải không? Cái địa ngục là cái muỗng cán dài. Rồi thôi, Vài hôm sau cái ông cũng ngủ nằm chiêm bao, thấy hai người đó, cũng hai người cũ đó, dẫn ông lên thiên đường. Thì đương nhiên thiên đường thì còn gấp trội hơn ở địa ngục nữa. Nhà cửa cũng khang trang, người ta cũng đẹp, quần áo cũng tươm tất, đồ ăn cũng đầy đủ, y như dưới địa ngục vậy. Cái muỗng cũng, cái cán dài cũng hai thước. Nhưng mà quý vị chưa thấy thiên đường. Chưa thấy thiên đường, thấy địa ngục rồi mà chưa thấy thiên đường. Thế thì cái ông đồ hữu này, ông đứng ông thấy hay quá. Tức là đồ ăn để trên giữa, bên đây sắp một hàng, bên kia sắp một hàng, cách nhau hai thước. Hai thước sắp hàng cách hai, như mình tụng kinh vậy đó, hai thước. Người bên đây lấy cái muỗng múc đồ ăn đút qua cái người bên kia. Người bên kia cái lấy cái muỗng múc đồ ăn đút qua cái người bên đây. Không có đổ một miếng nào mà không ai dành hết trơn. Thấy thiên đường chưa? Thiên đường là cái muỗng dài hai thước đó. Chưa biết, chưa ai biết hết. Thôi bây giờ tôi giảng. Giảng là vậy đó. Đó nè, pháp sư là vậy đó. Cái chuyện đó tôi kể rồi, quý vị nghe rồi, bây giờ giảng nè. Nghĩa là thiên đường và địa ngục giống nhau, cũng món ăn như vậy đó, cái muỗng cán dài hai thước như vậy đó, nhà cửa như vậy, là người ta đông đúc như vậy, giống nhau. Thiên đường địa ngục giống nhau, nhưng khác nhau ở cái cách hành sự. Đúng chưa? Khác nhau nhiều đó. Bởi vì cái người ở địa ngục đó thì ham ăn, cho nên chẳng ai ăn được hết, rồi đổ tháo, rồi gây lộn. Đó, cái cảnh địa ngục vậy đó. Mình ở đây có địa ngục không? Có, rồi có địa ngục rồi đó. Ai có dành ăn không? Dành ăn đất hương quả, đất ông bà đó có không? Có. Rồi vậy đó, ở địa ngục rồi. Còn cái người ở thiên đường nó cũng chừng đó, nhưng mà ta ngăn nắp lắm. Ta biết nhường nhịn với nhau, ta biết xử sự với nhau. Cho nên người này đứng cách người kia hai thước, rồi múc, rồi đút cái người kia ăn. Rồi người kia múc, đút qua cái người này ăn, ai cũng ăn được hết. Mà trong trật tự, ở trong trật tự, không có ai giành hết. Không có cái gì đổ tháo hết. Mà cũng không gây lộn, mất đoàn kết. Còn ở địa ngục thì mất đoàn kết. Gây gỗ với nhau, mất đoàn kết. Mà ăn không được. Còn ở thiên đường là có ngăn nắp, biết chia sẻ, biết nhường nhịn, có lễ độ, có tư cách, có văn minh. Cho nên ai cũng được ăn hết, mà ai cũng vui vẻ. Khi mà ra về ai cũng no hết. Cái muỗng thì cũng giống nhau, cái cán hai thước. Ở địa ngục cái muỗng cũng cán hai thước. Nhưng mà cái cách xử sự của người ở địa ngục tệ quá, tệ quá. Không biết xử sự. Còn cái người ở thiên đường đó, người ta biết xử sự. Cho nên hai cái việc này kết luận lại, thiên đường và địa ngục giống nhau, chỉ khác nhau ở cái cách là hành sự. Rồi bài giảng ta đã hết rồi đó. Hôm nay tôi giảng nhiều đó thôi. Bây giờ cái phần thứ hai là minh họa. Phải minh họa mới được. Chứ không minh họa cái đó thì... Giờ tôi minh họa thế này. Cái con người của chúng ta đó, thì từ cái gia đình của mình cho đến cái xã hội của mình, cái đất nước của mình, cái thế giới của mình, mình chê ở cái chỗ này, mình chạy lên cái chỗ khác mình ở, nó còn tệ hơn cái chỗ mình. Cho nên tôi đọc ở trong Cổ Học Kinh Hoa đó, có cái câu chuyện thế này. Ai cũng ghét Tần Thủy Hoàng hết. Nói nè, hôn quân bạo chúa ai cũng ghét hết. Nhà nào cũng thập lập bàn thờ trù ẻo ổng hết. Chứ ông chết sớm đi cho rồi. Có cái bà già đó đặc biệt là bà đem cái bàn hương án ra ngoài giữa trời, tối nào cũng ra lại chín phương trời mười phương Phật, cho ông Trần Thủy Hoàng sống ngàn tuổi vạn vạn tuế. Ta thấy vậy ta mới thắc mắc, ta hỏi chứ làm sao mà ai cũng trụ ông Trần Thủy Hoàng chết thì bà lại giá cho ông chết rồi sống là vạn vạn tuế. Có bây giờ bà trả lời sao? Bà nói thôi, biết đâu rồi ông khác ông lên ông còn tệ hơn Trần Thủy Hoàng nữa, phải không? Mình giá cho ông khác lên ông còn tệ hơn Trần Thủy Hoàng, thôi giờ mình ráng chịu, ráng chịu. Tệ hơn Trần Thủy Hoàng nữa. Cho nên có một cái chú Sa Di đó, chú tới chú nói tôi thế này nè, con ở 10 chùa rồi không có chùa nào ở được hết. Tôi hỏi chú nói vậy chứ chú tới cái chùa tôi chưa thứ mấy? Thứ 11 rồi, chắc chắn chú ở cũng không được luôn, bảo đảm chú ở không được luôn. Mấy 10 chùa rồi ở không được thì chùa này thứ 11 còn ở không được. Bởi vì chú nghĩ rằng cái chùa này đó có cái khó của cái chùa này. Chú nghĩ rằng chú bỏ cái chùa này chú qua cái chùa khác đó là không có cái khó đó, nhưng mà qua cái chùa khác có cái khó khác, ở không được. Rồi bỏ cái chùa đó qua cái chùa nữa ở cũng không được. Tức là mỗi một nơi một chỗ đều có cái khó riêng của nó hết, cái khó riêng của nó hết. À, cho nên ta chê cái khó này ta qua cái chùa khác, rồi cái chùa khác nó có khó cái chùa khác, ta bỏ cái chùa đó, cuối cùng rồi cuộc đời ta không có chùa ở. Không phải chùa không cho chúng ta ở, mà ta không biết cách ở chùa. À, cái đặc biệt nó vậy đó, nó không phải chùa không cho chúng ta ở, mà chúng ta không biết cách ở chùa. Cho nên do đó mà cứ bỏ chùa này cứ bỏ chùa kia đi miết. Thì chú tới chú nói với tôi là chú ở 10 chùa rồi chú ở không được. Tôi mới nói với chú rằng chùa tôi là chùa thứ 11, bảo đảm với chú ở cũng không được luôn. Thôi giờ chú kiếm chùa nào để chú ở, cho chùa tôi ở cũng không được. Tôi biết chắc như vậy đó. Thế thì từ tôi nói trước nhất là từ cái gia đình của mình. Từ cái gia đình của mình. Trong thành viên gia đình của chúng ta đó có 5 người. Gia đình mình đã có 5 người. Có gia đình thì ít hơn, có gia đình thì nhiều hơn, nhưng mà tôi lấy cái trung bình đó là 5 người. Thế thì bây giờ chúng ta xét 5 người này đó, là một cha một mẹ sinh ra đó, mà có ai giống ai chưa? Bây giờ ông bố ông đi ra ngoài phố mua 5 cái nón, một kiểu một màu, về cho 5 đứa, nó lắc đầu. Nó lắc đầu rồi. Thế tại sao? Tại sao ông bố mua 5 cái nón, một thứ một màu về cho 5 đứa con nó lắc đầu? Là vì không đúng sở thích của nó. Nó nói bố ơi, bố cho tiền tụi con đi mua, ưng cái nào thì tụi con mua cái đó, chứ còn mua cho nó 5 cái nó không chịu. Cho nên tổ tiên của chúng ta, ông bà chúng ta thường có cái câu là 9 người 10 ý. Có 9 người mà ta 10 ý. Thế mà nó 9 người 9 ý đỡ là 9 người 10 ý. Như vậy cái câu nói của ông bà đó, người xưa của chúng ta xác định rằng không ai giống ai trên đời này. Dù là con ruột, dù là cha mẹ ruột, cũng không ai giống ai. Chúng ta thấy rõ ràng vậy đó. Bây giờ chúng ta mới phối kiểm lại lời của Đức Phật dạy, có đúng như vậy không? Chúng ta tu Phật rồi chúng ta suy xét, rồi chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta cái lời dạy của Đức Phật có đúng như vậy không? Đức Phật dạy mỗi cá nhân của con người là có cái nghiệp riêng của họ, không giống ai hết. Mà cái nghiệp riêng này đó, thì Đức Phật dùng cái thước ngũ dục Đức Phật đo. Còn thế gian thì đo không được. Thế gian ta nói là dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Biển sâu đó nè, cỡ nào người ta cũng đo được. Núi cao bao nhiêu ta cũng đo được, nhưng mà cái lòng người thì đo không được. Đo không được. Thế thì Đức Phật có cây thước ngũ dục, Đức Phật đo được, chứ còn thế gian đo không được. Cây thước đó gồm có tài, sắc, danh, thực, thùy. Cây thước nó gồm có năm thứ đó. Thì bây giờ cái người A đó lấy cái thước này đo thử, tức là tiền của cũng không ham, tốt rồi đó. Rồi ăn uống cũng không ham, rồi ngủ nghỉ cũng không ham, nhưng mà ham gái tiêu rồi, nhiều đó tiêu rồi. Rồi cái người khác đó, gái cũng không ham, mà tiền tiền của thì ham, bao nhiêu thì tôm góp vô hết, kể cả dòng họ anh em thân thích gì cũng tham được, miễn gom được về mình thôi, cũng kể dòng họ cũng kể nhân nghĩa gì hết. Trong đó có cái ngủ, trong đó có cái ngủ. Thì người ta thắc mắc đây này, thế thì tài sắc danh thực thùy chúng tôi đồng ý hết, nhưng mà cái ngủ đó có cái gì đâu mà tội lỗi, có cái gì đâu mà gọi là ngủ dục. Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Ai mà không ngủ được vài ba bữa thì chạy sáng nhà sáng cửa, phải không? Cái ngủ mà. Thì tại sao Đức Phật nói cái ngủ là ngũ dục, nó nằm trong ngũ dục, tức là ngủ nghỉ. Tôi kể cái chuyện này quý vị nghe, chuyện có thiệt, không bao giờ tin. Chuyện này có thiệt. Cái nhân vật đó còn sống đàng hoàng ở quận 4. Cái nhà của cái ông đạo hữu này đó bằng tôn, có cái gác ở trên đó là tôn, mà cái mái đó là tôi đứng đó, là tôi phải khum xuống chứ thôi nó đụng cái mái. Cái mái tôn đó, vậy mà ông ngủ cho tới 11 giờ trưa đắp mền nữa. Quý vị ngủ nổi không? Rồi xuống ăn cơm xong rồi đi ngủ tiếp. Ngủ tới 8-9 giờ tối xuống ăn cơm lên ngủ tiếp. Ngủ tới 11 giờ trưa mai xuống ăn cơm lên ngủ tiếp. Ông già vợ chết cũng không có tới. Mà con với quánh lộn cũng thầy kệ nó mắc ngủ. Bà vợ thấy vậy mới mua cho chiếc xe taxi cho ông chạy, cho đeo ngủ quá. Ông đút vô gốc cây ngủ, chúng gỡ kèn gỡ đèn hết trời. Mắc ngủ. Chuyện có thiệt đó. Cho đến cuối cùng bà vợ mới vô chùa, mới thưa với hòa thượng trụ trì: bây giờ hòa thượng làm ơn hòa thượng cứu giùm con. Hòa thượng kêu ổng về chùa, ổng lái xe cho hòa thượng. Bởi vì chùa hòa thượng có xe mà khỏi ăn lương. Đó nè, hòa thượng thấy tình cảnh vợ chồng độ hộ đã tội nghiệp, mới kêu ông chồng nó tới: ông lái xe cho tôi. Ổng lái xe rồi hòa thượng đi chứng minh, rồi ổng ngủ. Ổng đút đầu ngủ, hòa thượng chờ tới 2 giờ chiều không biết ông tài xế ở đâu. Tao lại mày luôn. Thôi tao lại mày luôn. hết dám cho nó lái nữa. Ví dụ như tài xế tôi tới chùa Đức Hòa vậy, nó đi đâu nó kiếm chỗ nó ngủ tôi đâu biết. Đó nè, mà hồi xưa thì đâu có điện thoại di động gì đâu. Tới chừng tôi giảng xong tôi ra kiếm tài xế tôi không có, tới 2 giờ nó ngủ đâu tôi không biết đâu. Đó thôi tôi lại nó luôn chứ tôi đâu dám cho nó lái nữa. Thế là ngủ. Ngủ mà mất cái tình. Thế nè, chồng vợ, mất cái nghĩa cha con, rồi mất hết cái bổn phận, cái nghĩa vụ của mình là người chồng người cha trong gia đình. Tội nghiệp bà vợ làm cái nghề là đi kết chổi bán, nuôi 5-6 đứa con, ông chồng chỉ ngủ không thôi, ngủ không thôi. Bây giờ còn sống trắng tươi mập cũng khoảng 80 kg mà không biết chuyện gia đình, không biết chuyện xã hội, cũng không biết chuyện gì hết, cứ chỉ ngủ thôi. Tới giờ đó bà vợ để sẵn cơm đó xuống nó ăn không biết giờ nào, có khi là 10 giờ đêm, có khi 12 giờ đêm không chờ ngủ mà. Rồi leo lên cái gác đó nóng như vậy đó, rồi đắp mền mà ngủ. Nó trời ở trời này mà đắp mền ngủ trên cái gác bằng tôn, có máy lạnh chưa chắc ngủ nổi, có quạt máy chưa chắc ngủ nổi, vậy mà quấn mền ngủ rồi. Tôi lên tôi thăm đàng hoàng, tôi lên trên nơi tôi thăm đàng hoàng. Bây giờ bên nói có thầy lên thăm không? Thôi ngủ cái đã, kệ thầy. Lên nắm cái mền vũ vũ vậy, cái cái tôi đi xuống, ông cũng ngủ tiếp. Như vậy là tài sắc danh thực thùy, chứ cái thùy đó là chúng ta ngủ mà trái thời, trái thời. Cái giờ đó là cái giờ người ta đi làm việc, cái giờ người ta tu tập, cái giờ người ta làm công tác, giờ đó mình ngủ. Thì như vậy là cái ngủ là cái việc bình thường của con người, nhưng mà ta sắp đặt cái giờ ngủ giờ nào. Còn cái giờ nào không ngủ mà chúng ta ngủ sai thời, sai tiết, sai giờ là gì? Là có tội. Như vậy là trong cái năm món dục là tài sắc danh thực thùy, là cái thùy. Người ta thắc mắc là nó tại sao ngủ? Mình ngủ mình khỏe, mình ngủ mình tốt chứ có sao đâu. Nhưng mà tôi nói ở đây là cái ngủ phi thời. Bây giờ cái ăn, cái ăn, tức là nếu mà ở trong nhà mình mà cha mẹ hoặc con cái mình mà theo dõi nó chừng mất 3 bữa ăn đó, mình thấy là rối rồi. Mình nuôi con chó ở trong nhà cũng vậy, đừng nói là con người nữa. Mình theo dõi nó mà sáng mình cho nó ăn, chiều mình để cái tô đó nó không ăn là mình thấy là mình lo rồi đó. Kêu thú y rồi chích cho nó. Nhưng mà cái ăn là cái rất là quan trọng. Nhưng mà ăn như thế này thì quý vị nghĩ sao? Hồi tôi còn nhỏ dưới quê chùa, gần chùa thầy tôi có cái ông ở cái bên, ông ăn như thế này đâu quý vị. Đi chợ mua miếng thịt về, ông cắt bao nhiêu cục ông đếm. Bà vợ không bao giờ rớt được cục nào hết, ăn cái nước thôi. Ông ăn xong 5 cục cũng còn 35 cục, lấy phấn ghi vách nồi thịt còn 35 cục, bị sợ bà vợ ăn lén mất điên cục. Rồi chiều ăn 5 cục nó ghi còn lại 30 cục. Không ai rớt được hết. Quý vị ăn như vậy là thấy tốt không? Xấu quá, xấu quá. Nói dành ăn thì chưa đúng, với đâu có dành đâu. Đó nè, không, cái đó chưa phải gọi là dành ăn, nhưng mà kỹ lưỡng, kỹ lắm. Cái đó gọi là kỹ lưỡng chứ không phải là dành ăn. Mua cái rê thuốc về đó, rồi mới rọc giấy, rồi mới dấn để trong cái lon sữa bò đó. Để cái lon này để 50 điếu. Ngày nay hút 4 điếu, ghi lại còn lại 36 điếu. Cũng không lỗi điếu nào. Nước trà cũng vậy, chế bình nước trà, chế ra mấy ly, rồi uống nhỏ nhỏ xong đàng hoàng, rồi đổ bỏ. Sợ chế cái nước giảo đó, lát có người khác tới uống, không cho ai uống hết. Ăn như vậy đó, tốt hay xấu? Cuộc đời chỉ biết lo ăn thôi. Hãy xuống bếp rồi coi cái nồi thịt còn mấy cục, coi cái lon thuốc đó còn mấy điếu, rồi trà đó còn mấy nồi. Ai chết thì kệ ai, không bao giờ hàng xóm tới chết mà ổng tới ổng thăm viếng, rồi anh em ruột thịt ông nhạc gia gì cho kệ ai, nhà lo ăn cái đó. Cuộc đời tôi thấy tôi mới nói, chứ còn pháp sư thì không bao giờ nói cái chuyện gì khống khống, mà đời sau mất cái lưỡi đó, có đàng hoàng mới nói. Đó là tôi nói bản thân của người đó. Thế thì quý vị thấy rằng cuộc đời của họ là có cái địa ngục nó kế bên với họ rồi. Địa ngục là gì? Chứ địa là xấu xa tồi tệ, chứ ngục tức là chật chội, nhỏ hẹp. Như vậy là có địa ngục rồi. Nhỏ hẹp, chật chội, xấu xa là địa ngục. Chứ không phải địa ngục ở dưới đất. Năm đó tôi lên trên Bảo Lộc tôi giảng, năm 72, tôi đang giảng như thế đó, nó có ông đạo hữu cũng lớn tuổi rồi, ông đứng dậy ông hỏi tôi chứ, thưa thầy giảng sư, chứ trong kinh Đức Phật nó địa ngục, mà địa ngục ở đâu, thầy giảng sư chỉ giùm tôi. Tôi bí đó quý vị, vậy mà tôi bí. Giờ chỉ ở đâu, giờ chỉ dưới đất cũng không được, mà chỉ lên trời cũng không được, chỉ bên trong bên tây, chỉ chỗ nào cũng được hết trơn. Là vì tôi học kinh Duy Ma Cật rồi, Hòa Thượng Quỷ Hưng dạy tôi học rồi. Mà giờ tôi chỉ ông đạo hữu này mà địa ngục dưới đất thì học trò nó phản đối tôi liền. Vì trong cái đạo tràng này có người lớn người nhỏ, có học trò, nghĩa là đủ thành phần trong này hết. Trong này lửa không chứ địa ngục ở đâu? Cái vỏ địa cầu nó ở trong này toàn là lửa không, không có địa ngục gì hết. Đào giàn khoan người ta đào xuống lòng đất, rồi đào giếng, đào đồ đủ thứ hết, đâu có đụng địa ngục đâu. Người tôi chỉ dưới này là học trò nó phản đối tôi sao? Cho nên bí quá tôi phải nói, địa ngục ở nhà đỡ hữu chứ đâu. Ông chề cái môi ra này, bắt cái cầu Mỹ Thuận được ạ. Cái môi ổng mà chè bắt cái cầu Mỹ Thuận được rồi. Tôi nói thôi đạo hữu ngồi xuống. Tôi biết tôi nói như vậy đạo hữu không hài lòng đâu. Bây giờ tôi biết tôi chỉ ở đâu giờ? Tôi biết chỉ đâu được hết. Thôi thì bây giờ tôi hỏi hết trong cái hội trường này, cái giảng đường này, chứ không riêng về đạo hữu. Có khi nào quý vị giận con giận cháu, quý vị rủa lũ bay là Chúa ngục không? Mấy bà này có. Vậy là nhà mình địa ngục chứ mình chứa Chúa ngục chứ gì? Bảo đảm. Rồi chửi con chửi cháu, lũ bay là lũ đồ quỷ sứ. Như vậy thì gia đình mình là địa ngục chứ mình chứa toàn là quỷ sứ không? Ông đạo hữu đó, ông bỏ ông ra liền. Ông ra liền. Thua rồi. Mà quý vị thấy là trong kinh không có nói cái đó. Tôi học tôi không thấy trong kinh là nói đó. Trong kinh Duy Ma Cật đó, thì Đức Phật nói này, địa ngục không phải ở dưới đất, địa ngục không phải ở trên không, đâu địa ngục không phải ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Trong kinh nói như vậy. Bây giờ tôi chỉ là địa ngục dưới đất là tôi nói sai Phật rồi, quỷ bán Phật rồi. Phật đâu có nói địa ngục dưới đất, tôi chỉ địa ngục dưới đất là sao? Thì cuối cùng tôi chỉ ở nhà đó, thì nhà ai cũng có địa ngục hết là đúng. Nhà ai cũng có địa ngục hết. Cái bà Phật tử đó, bà ăn chay nghe quý vị. Bà ăn chay thì cái ngày ăn chay đó thì con cháu bà nó không có ăn. Nó đi chợ nó mua cái này cái kia về, nó bầm nó sắc, bà nghe hành hay tỏi với bếp, nó ngồi trên ghế salon bên niệm Phật mà bà niệm hết nổi. Bà nghe nó bầm thịt nó sắc hành với bà hết nữa. Bà nói lũ bay là lũ quỷ phá nhà trai. Ai phá nhà trai ai? Bà phá nhà trai bà chứ ai phá đâu. Cho nên chúng ta coi chừng địa ngục đó. Địa ngục đó. Nó là tôi minh họa để cho quý vị thấy minh họa. Thế thì bây giờ tôi nói sang cái phần thứ hai, tức là gia đình cá nhân. Rồi bây giờ tôi nói về cái gia đình. Thì cái người con trai Úc ở với ông bố ở bên Mỹ, tức là còn cái người trai trưởng thì ở Việt Nam. Ông bố ông mới nói thế này: bố không muốn khi mà bố chết đó, rồi gửi xương gửi thịt ở xứ người, bố thấy tủi nhục lắm. Mình có quê hương, mình có tổ quốc, mình có dòng họ, mà mình chết mình gửi cái xương gửi thịt ở xứ người, bố thấy bố tủi lắm. Ý nguyện của bố là muốn về Việt Nam sống vài năm, rồi khi bố chết á, rồi đưa cái quan tài của bố đi về dưới quê, chôn trong cái phần mộ của ông bà tổ tiên của mình. Ý nguyện của bố là vậy. Người con trai Út nghe bố nói như vậy xúc động quá, nói rất là hợp lý, có đạo đức. Cho nên về mới bàn với vợ chồng anh cả, bây giờ bố nói với em như vậy đó, mà em thì một cảnh hai quê, không thể làm được cái điều như bố mong muốn. Bây giờ em nói với anh chị là em ra tiền anh chị mua nhà mua đất rồi để bố về bố ở gần với anh chị. Em mướn người nuôi chứ anh chị cũng phải bận tâm chuyện đó, chỉ anh chị đứng giấy tờ giùm em thôi. Thì cái ông anh ruột anh nói là chú nói như vậy là hợp với đạo lý, có nghĩa là cái đạo hiếu mà bố mình muốn như vậy, cái nguyện vọng như vậy mà con đáp ứng được đó, là hợp với đạo lý. Rồi thế thì người em ruột mới bỏ tiền ra cho anh chị mua nhà mua đất. Thì bây giờ ông anh cả nó để bà chị dâu đứng giấy tờ hết, ông anh cả không rớ chuyện gì hết, để bà chị dâu đứng. Thì khi mà người em ở bên Mỹ đưa ông bố về Việt Nam đó, thì bà chị dâu mới nói nhà của chú ở đâu, nhà của bố ở đâu, đây này giấy tờ của tôi. Thế là người em biết rồi, biết anh mình né cái chuyện này để bà chị dâu làm cái việc đó. Thế thì cuối cùng hết là người em cũng nhờ địa phương can thiệp dùm cái chuyện này. Thì địa phương ta trả lời rằng tình thì chúng tôi biết nhưng mà lý chúng tôi xử không được, tình thì chúng tôi biết nhưng mà lý thì chúng tôi xử không được, thôi thì cái chuyện gia đình anh chị bàn bạc. Thì cuối cùng nữa, người em Út mới dẫn ông bố đó lại vợ chồng ông anh cả đó, bốn lại dẫn ông bố về Mỹ chết, gửi xương gửi thịt ở bên trong. Như vậy địa ngục hay là thiên đường? Địa ngục rồi, chứ đâu có thiên đường. Thế để chúng ta thấy rằng không phải là ruột thịt mà tốt, không phải dòng họ mà tốt, mà cái tâm của chúng ta tốt, chứ không phải dòng họ ruột thịt mà tốt. Câu chuyện thứ hai là ông bố có cái nhà từ đường ở dưới miền Tây giao cho người con trai trưởng. Thế thì ông có một người con gái kế tâm thần, cho nên ông mua cái nhà ở trên thành phố này ở với người con gái đó là để nuôi người con gái. Chứ bây giờ nó bị tâm thần, ai nuôi nó? Nhà cửa, nhà của từ đường thì giao cho con trai hết. Nếu hôm nọ thì ông bố mới kêu con trai nó, nói bây giờ địa phương người ta thông báo đó, làm giấy tờ nhà đất gì đó mà bố lớn tuổi rồi bố không có rành hành chánh, thôi con đi coi làm giấy giờ tờ giùm cho bố một chút. Thì ông con đó làm cái giấy ủy quyền giả và ra ngoài chính quyền địa phương làm cái nhà đó thuộc về của mình, chứ không có để ông bố gì, không có để ai hết, mà thuộc về của mình. Sau đó đó, cái người con đó mới viết một cái thư gửi bưu điện đến cái địa chỉ cái nhà của ông bố với bà chị mình đang ở đó, đề nghị ông ra khỏi nhà 24 giờ, nhà của tôi. Xong thế là báo chí người ta bình luận đó, người ta nói thế này: khi ông già mất, bà người em tâm thần này qua đời thì cái nhà này thuộc về của ai? Ông bố mình trên 80 tuổi, bà chị mình trên 60 tuổi, thì hai người này chết thì cái nhà này thuộc về ai? Đương nhiên mình là cái quyền thừa kế. Thế nè, thừa kế cha con mà, anh em ruột mà. Thế thì tại sao bây giờ phải viết cái thư gửi bưu điện mà về đuổi ông cha ra khỏi nhà? Có phải địa ngục không? Cái bởi vì cái muỗng cái cán nó dài quá, múc không được, rồi đụng với nhau, rồi giành lộn, chửi lộn với nhau. Hảo nè, cái cán nó dài quá. Còn ở bên kia thì nó dài như tá sắp hàng, nó ngăn nắp, rồi người này đút người kia, người đút người nọ, nó trật tự nhau, ai cũng ăn được. Còn này nó dài quá, nó đút dành nhau, đổ thức ăn, rồi mất đoàn kết, rồi chửi lộn với nhau, rùm beng như đó là địa ngục. Bây giờ tôi nói sang cái thiên đường, bởi vì cái này nói thì tới chiều luôn, nói tới 4 giờ chiều, khỏi dậy. Nó bớt lại chút cho nói tới chiều luôn á. Tôi quý vị chấp nhận chiều tôi nói tới chiều luôn, ngồi đây luôn, tôi nói tới chiều nhiêu đó thôi. Nhiều chuyện lắm. Bây giờ tôi nói cái thiên đường quý vị nghe, cũng là con người đó, bằng xương, bằng thịt, đại khái vậy thôi chứ gì. Thế thì hai vợ chồng cái ông này có con nước ngoài, nó gửi tiền gì, nó cho ông mua chiếc xe đời mới 800 triệu. Mà 800 triệu cách nay mười mấy năm đó nha, chứ không phải mới đây đâu, mười mấy năm. Lớn lắm, vàng lúc đó mới 40 à. Về chạy rô đai, đút vô trong gara đó. Sáng ra lấy đồ lao, chiều lấy đồ lao, sáng lấy đồ lao, chiều lấy đồ lao. Cưng còn hơn cái bản thân mình. Mừng dữ lắm. Thế thì ở bên sát bên nhà nó có cái gia đình, nó chồng thì đi làm cầu đường ở ngoài Phú Yên đó. Một lần đi như vậy là một tháng 20 ngày mới có về. Bà vợ ở nhà chuyển bụng sanh đứa con thứ hai, mà trong nhà còn có 20 ngàn, còn có 2 lon gạo, lấy cái thau lấy cái nắp đậy lại còn có 2 lon gạo mà chuyển bụng. Bà vợ bỏ qua bà về bà nói: ông ơi, thím ba nó chuyển bụng rồi, ông lấy xe ông đưa nó đi sanh chút. Giờ sao? Ông cứ cầm điếu thuốc, ông đi tới đi lui hoài, đấu tranh giữa cái chở với cái không chở. Chở sao được, xe mình xe đời mới mới chạy rô đai mà chở cái người sản phụ là coi như bỏ luôn. Cái này ta đại kỵ đó, cho tiền chứ không ai chở hết. Cứ đi tới đi lui cái hành lang đó, cầm điếu thuốc đi tới đi lui. Mà bây giờ chở không? Chở hay không chở? Tiêu cực hay tích cực? Cái này nó đang đấu tranh giằng co. Cầm điếu thuốc cho cái đầu óc này nó mênh mang mà nó nhức đầu luôn đó. Chở hay không chở? Tiêu cực hay tích cực? Bà vợ bà chờ hoài bà không thấy động đậy gì hết. Bà chạy qua bà nói: mau đi, nhanh lên đi, ta chuyển bụng mà ông còn chần chờ gì nữa. À, thế bây giờ cuộc đấu tranh nó mới thắng là chợ, chợ thắng rồi đó, tích cực rồi đó. Vô lấy cái áo ve chiếc xe ra chở người sản phụ tới nhà Bảo Sanh, mẹ tròn con vuông. Có thiên 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 đường không? Có không? Có. Tự quý vị nói có chứ tôi chưa quyết định á. Tự quý vị nói có chứ tôi chưa quyết định. Cũng con người đó nha, con người biết chia sẻ. Phải không? Con người biết ân nghĩa, con người biết đùm bọc, thì đâu phải thiên đường chết rồi mới bay lên trên trên trời đó. Không phải đâu, ngay cái nhà này có thiên đường, ngay cái nhà này có thiên đường. Đó là cảnh một màn một. Bây giờ còn cái cảnh cảnh hai màn hai nữa. Bây giờ quý vị nói có rồi chứ nè, nhưng mà mới cảnh 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 một thôi. Thế thì sau đó thì thưa quý vị, là con cái ở bên nước ngoài làm ăn thất bại, thất bại. Rồi hai ông bà bên đây đó là phải bán xe. Chứ bây giờ nó không chu cấp nữa thì làm sao ăn? Rồi phải bán xe, rồi gửi ngân hàng đó, ăn lần lần nghèo. Mà vợ chồng của cái chú công nhân cầu đường đó thì cũng không khá hơn ai, công nhân đó mà. Nhưng mà thằng con học rất là giỏi, nó giỏi toán mà thi quốc gia đậu là được, quý vị biết. Thi quốc gia đậu, cho nó đi du học, nó đi qua ngay chỗ cái nước mà con của ông bà đó, qua đó nó học, qua Đức nó học. Học xong rồi bên Đức đó họ mới giữ lại nó luôn, giỏi quá, họ mới giữ nó lại, nó làm giảng viên dạy cái trường đó. Thì hai vợ chồng bây giờ là ngon ngon lành đó, phải không nè? Rồi người ta gả con bên đó nữa, giàu quá chừng. Thì bên đây nghèo quá chừng. Bên đây giàu quá chừng. Rồi quý vị thấy cái cuộc đời. Thì bây giờ hai ông bà mà có chiếc xe đó, ông chết trước rồi thì bà còn ở lại, con ở bên Đức cũng chết rồi, cu kỳ, cho nên anh này mới về Việt Nam mới bảo lãnh cái bà này qua Đức nuôi như mẹ vậy, gọi là dưỡng mẫu, nuôi như mẹ vậy. Nhưng mà hai vợ chồng, hai cha mẹ ruột thì không có rước, mà rước cái bà dưỡng mẫu này, cái bà. Và anh qua bên đó, anh nói với nhà trường, anh nói với bạn bè rằng nếu mà lúc mà mẹ tôi chuyển bụng mà không có bà này đó là tôi thành đất rồi, nghèo lắm quý vị ơi. Nhưng mà nhờ cái tấm lòng bao dung độ lượng của gia đình này, ông bà này, mua chiếc xe đời mới, chưa chở ai đi một tấc đường mà chở mẹ tôi đến nhà Bảo Sanh, sanh tôi ra. Cho nên cái nhân vật cái bà này qua bên đó là coi như là đặc biệt nữa, ai cũng kính trọng mà ai cũng là thương mến, người có cái tâm hồn cao thượng, con người tốt. Tốt. Thôi tôi nói ngang đó thì quý vị hiểu là có thiên đường rồi. Như vậy là nhân quả. Bây giờ ta mới kết luận lại là nhân quả. Gây cái nhân tốt thì hưởng cái quả tốt, mà gây cái nhân xấu thì hưởng cái quả xấu. Còn cái việc trước đó đó, tôi chưa kết luận là hai vợ chồng đều bác sĩ hết đó. Hai vợ chồng đều bác sĩ hết, chứ không phải dốt. Nếu mà nói dốt, nó nghèo đó, thì người ta ham, người ta tham. Thế này có danh vọng xã hội, có tiền, có chức, có phận là bác sĩ, thế mà lừa đảo em mình, lừa đảo bố mình, thì sao quý vị biết? Rồi một thời gian sau đó ăn cướp đánh, ăn cướp đánh. Tiền của thì cũng đại khái cũng mất phần hoặc là nửa gì đó thôi, nhưng mà hai vợ chồng chết hết, chết hết. Thế thì tiền của để lại ai ăn? Mà cái hậu quả của nó, rồi cái việc làm của nó, thế thì để cho việc đời ta bình luận là cái việc đó chúng ta nên có một cái bài học. cái bài học để chúng ta thấy rằng là nhân quả và cái cách xử sự của con người trên cuộc đời này mà có thiên đường hay là địa ngục. Chứ không phải đợi khi chúng ta chết rồi chúng ta được lên thiên đường, tức là phải có cái nhân chứ. Quý vị muốn lên thiên đường thì quý vị phải tu thập thiện nghiệp đạo. Chứ quý vị không tu thập thiện thì không thể nào là cái quả quý vị lên thiên đường được hết. Như vậy hiện tại đó, người A, người B đó không tu thập thiện mà mong rằng ngày mai tôi lên thiên đường, không bao giờ có. Không bao giờ có. Cho nên ai hỏi quý vị ngày trước quý vị là cái gì, quý vị trả lời được. Ai hỏi tôi ngày quá khứ tôi là cái gì, tôi trả lời được. Đâu có gì khó đâu. Ngày trước quý vị là con người, quý vị có thọ tam quy trì ngũ giới, tức là cái nhân làm người bây giờ quý vị được làm được. Ngày xưa tôi làm giảng sư, bây giờ nhưng mà còn dở lắm, ăn nói cũng luộm thuộm lắm, có trật cái gì đó. Cho bây giờ trở lại cái gen đó, cái chủng tử đó, tôi làm giảng sư, bây giờ phải ráng làm cho tốt, cho mai mốt trở lên nữa đó. Giờ phải làm cho tốt, giảng cho đàng hoàng, cái mai giảng lôi thôi, rồi mốt trở lại làm nữa. Ngày xưa đó giảng ở dưới nhà quê nông thôn đồ đại khái vậy thôi, bây giờ làm được tỉnh rồi đó. Mai mốt làm trung ương mà. Nhưng mà thôi quý vị, thôi nguyện về tịnh độ. Không ở đây nữa, không ở đây nữa, nguyện về tịnh độ. Vì cho nên vì vậy mà tôi nói là nhân thì quả, chứ không thể nào cái người đó không gây cái nhân mà nguyện cầu mong muốn được cái quả đó. Trong kinh A Hàm thì có cái mẫu chuyện thế này là chiếc tàu nó chở sắt, chở đá ra ngoài biển khơi, sóng to gió lớn, chiếc tàu chở đá nó chìm. Người ta mới tập trung, người ta cầu nguyện cho đá nó nổi. Thì cái đá đó nó bất chấp lời cầu nguyện của mọi người, đá vẫn chìm sát đáy. Chiếc tàu thứ hai là chở dầu ra ngoài biển khơi, sóng to gió lớn, chiếc tàu đó nó chìm. Người ta tập trung, người ta cầu nguyện cho dầu nó chìm. Dầu đó bất chấp lời cầu nguyện của mọi người, dầu vẫn nổi. Bởi vì cái trọng lượng của đá nó nặng thì nó mới chìm sát đáy, còn cái trọng lượng của dầu nó nhẹ hơn nước cho nên nó nổi lên mặt nước. Không thể cầu nguyện đá nổi mà dầu chìm được. Thế thì quý vị thấy rằng cái lập trường của Đức Phật không chấp thuận sự cầu nguyện, không chấp thuận. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải làm cái gì đúng với nhân quả, chứ không phải cầu nguyện. Không phải là cầu nguyện, mà là phải làm cái gì đó cho đúng nhân quả. Như vậy thì quý vị thấy người đó họ không tạo cái nhân tốt thì họ phải ở địa ngục. Người đó họ tạo cái nhân tốt thì đương nhiên họ phải ở thiên đường. Thế thì kết luận lại cái thiên đường, cái địa ngục do hành động của chúng ta. Cái hành động của chúng ta, chứ không phải là hai cái địa điểm này, địa điểm địa ngục, địa thiên đường này là do thần linh ban bố cho chúng ta. Mà hai cái địa điểm này, tức là thiên đường và địa ngục này, là do cái hành động của chúng ta. Cho nên là chúng ta nói thế này, người học Phật, người tu Phật, trong hai cái vấn đề đó, phước huệ, thì cái huệ đó là pháp môn niệm Phật. Tôi nói lại cái pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm Phật là chúng ta được vui. Chúng ta được vui rồi. Cái thứ hai, cái người khác vui, tha nhân được vui, mà cá nhân mình cũng được vui, và chung quanh của chúng ta long thiên hộ pháp cũng được vui. Giờ tôi nói cái tha nhân vui đó là vui, vui làm sao? Cái cá nhân mình vui được rồi, long thiên hộ pháp vui được rồi, nhưng mà cái tha nhân đó, chúng ta chưa biết cái tha nhân đó họ vui là sao. Thế thì tôi niệm Phật, cái giờ giấc của tôi niệm Phật ai cũng biết hết, đệ tử tôi cũng biết, Phật tử cũng biết, khách cũng biết, họ tới họ tìm tôi có việc gì đó, lễ nghi là cầu an cầu siêu gì đó, thì giả tôi nói thầy con niệm Phật, không ai giận hết, nhưng mà họ nói thầy tôi coi phim họ giận hết. Đệ tử tôi ra nói thầy con mắt coi phim họ giận trào gan lên, nhưng mà họ nói thầy tôi niệm Phật không ai giận hết, đúng không? Thì cũng xin thưa với quý vị là mùa an cư tôi bận lắm, hôm qua đi dạy, bữa nay đi dạy, đây chiều nay đi dạy nè, thế cái buổi sáng này, tức là sáng nay tôi đi dạy đó, nhưng mà tôi lãnh Đức Hòa thì tôi phải đi Đức Hòa buổi sáng, rồi chiều nay tôi phải đi dạy, chứ còn mùa hạ thì bận lắm, bận lắm. Nên ráng cố gắng hú thì tôi đi nhớ nè. Còn đối với đạo tràng thì cũng có nhiều cái nghĩa tình, từ lúc ban đầu còn ở bên kia qua bên đây thì tôi cũng ráng cố gắng đến với quý vị. Còn mùa hạ thì bận dữ lắm, sức khỏe thì thưa quý vị mỗi năm là nó giảm lần lần, mà trời Phật cũng độ tôi những cái gì tôi học hồi xưa giờ không quên, mà cái gì bây giờ là quên. Có khi mà tôi cầm cái gì trên tay tôi kiếm thôi, nó kiếm đổ một hồi kiếm không ra. Nhưng mà cái chuyện kinh pháp mà nó quên thì tôi chắc hết đi giả. Bao nhiêu năm tôi cũng nhớ hết, mà cái bây giờ thì nó quên. Nó có cái đặc biệt đó, Phật cũng độ cái đó là không quên. Thôi, A Di Đà Phật.